Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn, Thượng Đức, Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào sáng hôm nay chúng ta có cái thời chia sẻ, tức là sống như lời Phật dạy trong kinh. Thì buổi sáng chúng ta trao đổi với nhau một phần, và buổi chiều nay chúng ta tiếp tục phần còn lại. Và phần của buổi chiều nay cũng như là cái phần cuối, phần sau cùng, khi thầy có cái chuyến đi hoằng pháp ở châu Âu cũng như ở Canada, triển lãm Phật Ngọc và tại Toronto, chùa Linh Sơn, và có cái duyên đi một số các nơi vùng miền ở tại Canada. Vào tối ngày mai thầy sẽ bay về Việt Nam ở sân bay Toronto trong lúc nửa đêm. Như vậy thì quý vị biết là kinh điển Đức Phật dạy để lại gồm có 12 cái bộ kinh mà được kết tập lần đầu tiên ở tại đất nước Ấn Độ. Lần thứ nhất, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, tức là 3 tháng cộng thêm 10 ngày, Ngài Ca Diếp trụ trì cái buổi kết tập kinh điển lần đầu tiên với hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất á, là kết tập tạng luật luận, tạng luật giới luật do Ngài Upali chủ xướng, đọc tuyên đọc lại những cái giới luật Đức Phật chế. Tạng thứ hai là tạng kinh được Ngài A Nan tuyên đọc. Như vậy thì kinh và luật đã được kết tập sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, nạnh ai nấy nhớ. Cho đến khi đó 100 năm sau, kết tập kinh điển lần thứ hai, thì các cái vị chứng đạo A-la-hán mới lặp lại các lời Đức Phật dạy trong tạng kinh, tạng luật, và lặp đi lặp lại, người ta gọi là trùng tụng, lặp tới lặp lui, một bài một lặp 4-5 lần để người ta nhớ, nạnh ai nấy nhớ. Tới lần thứ 3 sau khi nhập Niết Bàn, Phật nhập 300 năm, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm, chứ không tới 300 năm, Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, thì độ khoảng gần 300 năm sau, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn 274 năm, thì vua A Dục sắc phong, tức là lên ngôi. Và vua A Dục đã bình định hết toàn cõi Ấn Độ, làm vị vua thống nhất Ấn Độ đầu tiên. Thời Đức Phật thì tại đất nước Ấn Độ chia ra nhiều cái tiểu quốc nhỏ. Cho đến thời của vua A Dục thì vua A Dục đã đem quân đi bình định cả đất nước Ấn Độ, là trở thành một vị vua đầu tiên thống nhất toàn cõi của Ấn Độ. Và vị vua này, nói tới vị vua này là nói tới sự tàn ác, giết chóc. Vị vua này rất là tội nghiệp. Khi ông có nhiều cái truyền thuyết khác nhau, nhưng mà thầy chỉ có nói một truyền thuyết thôi, là khi ông mới sanh ra thì dung mạo của ông rất xấu. Ở Ấn Độ thì người ta thích xem tướng lắm, có nghĩa là người ta coi cái xem tướng, thậm chí Thái tử Siddhartha sanh ra cũng có người xem tướng đó. Như vậy thì ông vua Dũng sanh ra cũng người xem tướng, nói tiếng tướng ông này phản thầy, phản bạn, phản cha, phản các vị bốc sư và triều thần, phản mà. Nhưng mà ông cha của vua A Dục á, không giết con. Dầu phản không giết, mà để trong hoàng cung phản làm sao giờ? Thôi giờ cho đem ra tuốt ngoài miền biên ải vậy nè, để tuốt ở ngoài vậy. Ông lớn lên, lớn con mình à, lớn với lên với cái ông quan giữ biên ải ngoài thôi. Khi mà ông lớn lên, mà trong những năm tháng lớn lên xa cha xa mẹ, quý vị, ông sống nơi đánh nhau nên ông giỏi về quân sự. Và cái lòng oán hận của ông, tại sao cha ông đại ông ra đây cực khổ gian nan, không được học hành, thiếu thốn đủ trăm bề hết, sống nơi rừng thiêng nước độc, mang danh là hoàng tử mà sống như là một cái người ăn mày. Do đó ông oán hận. Khi cha của ông hấp hối, ông kéo quân về, ông bao vây hết hoàng cung luôn. Ông tiễn từng người một. Anh em ông á, có 99 người, ông nữa 100 á. Thì ông mới tiễn từng người, ông giết. Ông bắt từng người mà ông giết tới người cuối cùng. Là cùng cha, cùng mẹ với ông đó. Tức là ông tít xa, ông tha. Tha người một, anh em. Giết trên còn người nào vậy. Và sau đó ông mới hối hận, ăn năn. Cái ngai vàng ông nhóm máu quá nhiều. Và có một cái câu chuyện cũng rất là thương tâm. Lúc mà ông ở Kalinga, là nơi ông bị đài á, thì ông cũng có quen một cô gái, cũng cái bờ biển nhỏ thôi ở đó. Hai người như là Romeo và Juliet vậy đó, hứa hẹn nhiều thứ lắm. Khi ông quay về hoàng cung thì cô kia cũng chia tay, giọt lệ ngắn dài, hẹn ngày trùng phùng hiệp phố châu quần. Khi đưa nàng lên xe qua về hoàng cung, ông hứa ông quên tuốt luốc rồi. Ông về ông làm lên làm vua, ông quên tuốt luốc, ông kéo quân chinh phạt. Chinh phạt bên đây, chinh phạt bên kia, chinh phạt bên nọ, quá trời luôn. Thì trong cái buổi chiều, ông chinh phạt đến cái xứ mà ông bị đài đó, là xứ Kalinga. Ông đánh một cái trận đó. Cái trận đó là nói là cái trận lớn, hầu như là lịch sử của Ấn Độ luôn đó. Chết đâu cả 150,000 quân hay gì. Tức là chết ghê gớm lắm. Tù binh không là cả triệu tù binh. Chết cả 150,000. Đồ ông thất vậy đó. Và bên quân của ông á, còn cũng đâu không bao nhiêu, chẳng le que lắm. Còn bên kia thì chết hết, bắt hết. Nên cái xác người á, cả cái thành phố Kalinga nó đầy dãy xác chết luôn. Mà vào cái buổi chiều, nắng nhạt nhòa xuống nha, mấy con chim cền cền nó bay trên trời, và cái mùi tử khí nó bốc lên, máu nó tanh loang cả. Ông chiến thắng mà ông te tua hết, quân lính không còn gì hết, rồi giết người ta hết trơn luôn. Ông nhìn thấy một cái cảnh rất là tang thương, bi hùng. Ông là ông thắng, ông được cái gì chứ? Thắng còn lại đống xác chết phải dọn, phải dẹp. Thắng huy hoàng lắm mà lính ông cũng muốn hết luôn. Đánh nhau, nai giặt móng chó, ông le lưỡi. Ông mới cảm thấy cái lòng của ông nó nặng trĩu một cái gì đó.
ghê gớm lắm. Ông thấy ông đi chiều, ông đi với lính, đi trên xác chết, nó đi dài dài xác chết. Rồi xa xa ông thấy một cái cô gái đang nằm, còn nhúc nhích chạy lại, tử đang bị trọng thương. À vậy đó là cái cô người yêu đang trong đám tàn quân hỗn loạn đánh vậy, cô kia trọng thương nằm đó. Và ông mới bồng cô đó lên, đi giữa buổi chiều những cái xác chết bồng lên, hai người nói chuyện nhau qua lại, hồi cô này tắt hơi trên tay rồi, ông gào khóc kêu la, gào khóc. Nhưng mà ai gây ra? Ông gây ra chứ ai. Và cuối cùng anh em ổng lên làm vua, ổng giết hết anh em, rồi á ổng tàn sát hết bá tánh. Rồi cái người thân yêu nhất mà hồi nhỏ lớn lên lên với ông, tức là mối tình đầu, cũng chết luôn trong cái ngọn gươm của ông luôn. Ông nặng triệu ông lòng, nặng ghê gớm. Cho khi là ông về, ông mới làm ra một cái muốn giải khuây, ông làm ra một cái cửa ngục, tức là địa ngục trần gian. Lính mà hoặc giả dân thường, những người nào phạm tội chết đó, vô chỗ ông cầm giáo đánh với nhau, đâm chém nhau á, cho chết ở trong đó đó, tức là trò chơi ông chơi vậy đó. Không người nào đi ra khỏi nơi đó hết, người này chết tới người kia, người sống còn lại thì người khác vô đánh người đó cũng chết, tức là hai bên đâm chém nhau vậy đó, không có gì. Thì bữa đó có một cái vị sa di tu, mới tu chưa thọ giới tỳ kheo, ông đi sao ông đi lộn vô trong đó, đi khất thực cái ông đi lộn vô trong khu địa ngục trần gian, chỗ mà ông vui giải khuây. Cái ông bị bắt vô, bắt vô lại, vô đây không ai ra chứ, địa ngục mà đâu ai ra, phải đánh nhau. Ông la tôi giờ tôi đi tu tôi đâu biết đánh, thôi giờ mấy ông thả tôi đi. Là không, vô đây không ra được, là thôi giờ tôi tu rồi nên mấy ông cho tôi 7 ngày đi nha, cho tôi ngồi tôi tu tập tôi nghiệm si đi 7 ngày, rồi lúc đó ra đánh nhau giết tôi cũng được. Như vậy đó quý vị. Thì ông vô ông ngồi, ông bị nhốt trong đó, ông thấy mấy cô gái đẹp dữ lắm, bị bắt vô đó, bắt đầu nó đánh từ từ ha, sức cái bộ phận này đánh sức bộ phận kia, đánh riết người ta xuống nằm chết luôn. Ông quán, ông vô ông thiền quán cái gì, tới đêm thứ bảy tức là sáng ngày mai ông sẽ ra ông đấu rồi chết sống đó. Thì đêm đó vào trong lúc canh ba, ông đắc quả a la hán ở ông ngục. Cái đi ra đấu, ông làm tôi không biết đấu, là không đấu thì nấu chảo dầu. Ông lại rồi chấp nhận nấu chảo dầu, ta đem đó ra chảo dầu ra là chụm lửa lên cháy phừng phừng chảo dầu đó, bắt ông thảy chồng. Ông ngồi trên ngọn lửa, ngồi trên bông sen, ông cười cho nó đắc la hán rồi, nghĩa là ông có thần thông. Ông ngồi trên cười cho nó, mấy là quân lính nó khiếp sợ hết, bắt đầu báo vua A Dục là có cái ông thầy này kỳ quá, đốt ông cháy. Nghĩa là ông còn cười nữa chứ. Đó, vua A Dục lúc đó đi ra, ông coi thử ông này là ông nào. Đã coi thử ra thì cái vị này nè mới nói vua A Dục về nhân quả, về tu chứng, vân vân. Thực ra ông vua A Dục cũng đang là có nỗi sầu chất ngất từ trong lòng nhiều chuyện của thế gian mà ông chứng kiến từ cái trận chiến Kalinga đó, cho tới nhiều cái chuyện mất mát từ trong gia đình của ông, nên ông nghe cái vị này nói. Và nhiều đời nhiều kiếp của ông đã từng là biết được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp đó quý vị. Nên bây giờ ông nghe được những cái lời đó, tự nhiên ông ông quay về ông quy y Phật, tức là ổng quy y cái gì đó luôn đó, vị sa di đó luôn đó, chứ không phải tỳ kheo đâu nha. Sa di tu đắc quả là hán, nghĩa là mới tu à, tu 7 ngày thôi đó quý vị, người ta nhốt trong ngục đắc quả là hán trong ngục đó. Đó là những trường hợp đắc quả phải nói là có 102 trong Phật giáo đó. Và ổng tin tưởng quy y, quý vị ổng trở thành Phật tử. Và lúc đó ổng ra lệnh toàn quốc của ông đó, ủng hộ Phật Pháp, toàn cõi Ấn Độ nơi nào có Đức Phật đi ra phải cấm một cái trụ đá này đó. Bây giờ mình đi qua Ấn Độ thấy trụ đá đó, trên con sư tử đó là trụ đá vua dục cấm đó, và trên đó ghi thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đồng thời ông triệu tập tất cả hàng thánh tăng đi lại kết tập kinh điển lần thứ 3. Ông ra tiền mướn người ta ghi lại bằng văn tự đầu tiên, viết trên lá buông và viết trên những cái thanh nẹp gỗ. Tất cả kinh điển nhà Phật viết bằng chữ Pali, gọi là kinh điển Nikaya. Lần đầu tiên kinh điển có được, nhớ không cái gì? Và sau đó 300 năm sau, người ta mới ghi lại thêm một thứ tiếng nữa, gọi là thứ tiếng Sanskrit, mà ta gọi là Phạn ngữ đó. Đó thì ngày nay á, Bắc Tông xài kinh điển Sanskrit, tức là kinh điển A Hàm. Nam Tông à, xài kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya. Có hai cái đại tạng kinh đó. Như vậy thì mình thấy á, là Đức Phật ngày dạy những cái bài kinh, không phải là ngày gặp một ai đó ngày dạy nguyên cái bài kinh, mà dạy về cái thể loại đó đó. Dạy về Bát Nhã thì người ta gom lại thành kinh Bát Nhã. Dạy về thể loại Pháp Hoa, người ta gom lại thành Pháp Hoa. Dạy về Niết Bàn, người ta gom lại Niết Bàn. Dạy về Hoa Nghiêm thì 21 ngày đêm liền lạc, vân vân. Như vậy thì hồi nãy chúng ta đang nói về duyên sanh, duyên diệt, có duyên, còn duyên và hết duyên. Trong cái duyên sanh, duyên diệt đó, không ai có thể sống độc lập hết. Chúng ta sống nương tựa, nương trợ vào nhau, nên đừng có bao giờ quỷ diệt nhau, mà hãy thương yêu nhau, mà sống với nhau đi. Cái hơi thở mình thở ra cũng thở chung cái bầu không khí đó quý vị. Chúng ta đang sống chung một vòm trời đó, và chúng ta đang trên con thuyền của cuộc đời, là chung một con thuyền của trái đất, nó đang bay đó. Trái đất chúng ta bay lơ lửng, mỏng manh lắm. Vì nhìn ngoài vô thấy trái đất bà lớn đây bay giữa bầu trời, lỡ có cái trái nào nó đụng vô một cái một cái như rồi. Đụng hết lần, ngày 16 triệu năm trước cái thế giới Atlantic á, đụng vô một lần chết hết các loài khủng long á. Như vậy thì các loài khủng long đã chết hết do đụng vào cái trái đất nè. Nên khi mà ta trên cùng một con thuyền đi, tức là con thuyền của trái đất mình đang trôi, đang đi, ta trên cùng con thuyền đó, gọi là cùng hội cùng thiền. Vậy mà tại sao mình lại diệt nhau? Tại sao mình lại ghét nhau? Người thấy không? Mình đang đi trên con thuyền, cùng hội cùng thiền, mà ghét nhau, diệt nhau, thương nhau hết, giúp đỡ nhau hết, hy sinh nhau hết nữa. Vậy mà ta đánh nhau. Trên thế giới chưa có ngày nào không có chiến tranh, chưa có ngày nào không có tan thương tan tóc, có gì đánh nhau liên tục như vậy. Làm gì có thế giới đại đồng, thế giới hòa bình? Chỉ khi con người có tu tập, nghe theo lời Đức Phật dạy quý vị. Nên cái giáo lý trung đạo của nhà Phật là Đức Phật dạy rằng chúng ta tu tập vừa no đủ ấm để chúng ta tu tập, biết đủ để chúng ta tu tập, thiểu dục mà chúng ta tu tập, sống đơn giản mà chúng ta tu tập. Giáo lý trung đạo của nhà Phật. Tại ở Việt Nam có cái ông xuất gia, ông là phát tâm tu ăn ngọ ở chùa người ta, ăn hai sáng chiều ông ăn ngọ, tức là ông ăn buổi trưa thôi, buổi chiều không ăn gì hết. Ông tu tập muốn cái gì, giờ người ta tụng kinh ông vẫn tụng kinh, ngoài giờ người ta tụng kinh ông lên lại Phật, lại suốt luôn, không ngủ không nghỉ, lại trắng đêm tối ngày tu vậy mới gọi tu chứ, tu mình ăn thua gì. Ông còn nhỏ đâu, hơn 20 tuổi chút mà ta xuất gia ta tu vậy, không ngủ không nghỉ, ta tụng ăn ngàn bữa một, sáng không ăn sáng, ăn bữa trưa bữa một, ta tu vậy mới gọi là tu chứ. Mới 2 tháng mấy chở bệnh viện. Vậy cơ thể không nghỉ ngơi sao chịu nổi, ăn ngày có một bữa kiểu đó sao chịu nổi. Vì giờ thời Đức Phật ta ăn ngày bữa ta ngồi thiền, nên sử dụng năng lượng rất ít. Do đó mà bữa ăn á, đó là nó đủ để phục vụ cho cái năng lượng sống đó. Còn mình ở đây á, là mình vận động. Tâm cái người ngồi thiền á, cái tâm ta sử dụng năng lượng ít, cái thân ta sử dụng năng lượng ít. Còn mình á, tâm mình sử dụng nhiều, thân mình sử dụng nhiều. Như vậy thì là quý vị thấy không? Ráng tu cho nó mau đắc, nhưng cuối cùng có đắc được đâu. Người ta mới nói là trường kỳ tri mã lực, ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa. Vậy gọi là trường kỳ tri mã lực. Con ngựa nó chạy đường dài mới là hay, chứ mới lên đó, chạy có nhiều ga nhiều số nhóng hết thì thôi cũng được, không có gì. Nhưng mà chạy có chút xíu rầm rồi sao không? Có ở đâu? Ở bên Đức. Có con của cái chú Phật tử của thầy á, là con gái. Năm nay đâu mới vô đại học năm thứ nhất, năm thứ hai nè. Nó chạy xe mà tới mà police lấy bằng, mà ký một cái giấy lấy bằng vĩnh viễn. Đường ta vô 100 cây số, nó chạy 260. Lấy bằng vĩnh viễn. Nghe lấy bằng vĩnh viễn không? Có ta lấy bằng cũng có ngày lấy lại. Kêu lấy bằng vĩnh viễn gì cuộc đời đi xe buýt luôn á. Dạ vậy đó quý vị. À, phải tới khi nào đó sao sao đó, phải ông thủ tướng mới lên sao, có lực mới sao chứ, mới bị lấy bằng vĩnh viễn. Chạy vậy ta mới chạy chứ giờ là cái hãng xe nó chế ga số để làm gì, để vô số. Nó chế ga ga để làm gì, để đạp ga. Thấy không, nên có nhiều số nhiều ga vô hết. Vậy không? À, vậy thì ta mới thấy là cái gì thái quá nó bất cập. À, như vậy thiếu quá là không được, ta bù vô. Nên tu mình phải tu và là nó phải vừa cái sức khỏe của mình. Không phải là thấy người ta 3 năm không dính chiếu mình cũng phát tâm 3 năm không dính chiếu. Tức là hiếp tôn giả 3 năm không nằm đó quý vị. Rồi ngày Ana Luật á, là đệ nhất thiên nhãn đệ tử của Phật á, thề không nhắm mắt. Tại ngủ gục không à. Tức là bị bệnh ngủ gục là hôn trầm đó. Ngài mới thề không nhắm mắt tu á, tới hai mắt mù luôn. Đắc quả là hán luôn, đệ nhất thiên nhãn luôn. Không có gì thấy không. Nhưng mà ta có sức là chịu đựng. Còn mình chở bệnh viện như không. Ở đây tu lên tu nè. Có cô này có tu có gì. Tụng kinh 3 tiếng rồi ngày 3-4 thời. Ăn ăn chay không mà. Chiều không ăn. Tại vì ghê gớm mà bà mẹ cũng nói với thầy nè, thầy con thấy cái này nó tái lét xanh chành nè thầy ơi. À, giờ á là thầy làm sao thầy nói nó sao, kêu nó ăn lợi còn nó tu vừa tu ít ít thôi. Cái thầy có điện thoại thầy, đó là thầy có cần gì không con mua cho thầy. Không cần gì chứ nha. Thầy mới sẵn đó thầy nói luôn. Thầy la tu cũng vừa thôi chứ mình làm quá không được. Ủa đâu được thầy, tu phải giải thoát. Rồi nói thầy, tu phải giải thoát kiếp này à, con quyết định này, cái này là quyết định luôn rồi, tu phải giải thoát kiếp này thôi chứ không có kiếp nào khác. Tu giải thoát kiếp này, con còn tu hơn nữa. Là chết rồi, kiểu này là kiểu xanh chành tái lét, còn tu hơn nữa là đấy, không biết sao đây nữa. Do đó mình coi cái sức của mình, lượng sức mình. Ông bà nói là liệu cơm mà gấp mắm. Có nghĩa là mình thấy sao đó mà mình liệu cái sức khỏe của mình. Chứ không phải thấy người ta tu sao mình phát nguyện vậy. Mỗi người mỗi cái duyên là vậy đó quý vị. Chứ tu được thì tốt. Ăn ngọ được thì tốt. Rồi tụng kinh nhiều thì tốt. Cái đó rất tốt. Nhưng mà kéo được bao lâu? Trước khi thành Phật chết dọc đường vậy. Phải không? Do đó mà người ta cái trung đạo nó có ý là nó vừa cái sức khỏe của mình để chúng ta tồn tại mà có thể tu tập. Nếu thiếu chúng ta bù vô đi, đừng có cố chấp. Có nhiều người tu mổ thuốc bổ thì thầy ơi. Rồi rồi đó. Tới rồi đó nghe. Gặp những cái trường hợp này đây. Hai mắt thì mờ không thấy đường. Tại vì sợ ăn dầu vô á thì khăn tăng cholesterol. Ông máu không ăn dầu, do đó không có tan được vitamin A trong dầu. Mắt mình nó mờ, kêu uống omega 3. Tu không uống thuốc bổ với omega 3 lấy từ dầu cá. Con ăn chay. Nên không uống rồi, tới nữa rồi đó. Thôi nói không? Nên nhiều người á, ta cố chấp. Thực ra Đức Phật cho mà uống thuốc được, quý vị. Không nhậu nhưng mà bệnh có thể uống rượu thuốc. Nên với họ ở bên Việt Nam thấy không đông. Ông Quỳ Tam Bảo rộng nhậu quá trời nhậu. Thầy mới nói là chú sao mà giới không giữ. Nếu không hiểu không? Giới không giữ. Ông là con giữ à thầy. Kinh điển bụng nè. Nói tới thấy nhậu nhậu chứ kinh điển bụng nè. Hỏi sao kinh điển bụng mà nhậu giữ vậy? Ông nói thầy có nghe giới không? Là không được uống rượu. Nhưng cho phép uống rượu thuốc. Ông nói gì đó, nên con uống rượu thuốc mà. Ông lấy canh rượu 10 lít nào, ông gót 2 cốc rượu thuốc, ông pha vô. Đó, ông mời, ông nhậu. Đó, ông lại là cha không được uống rượu nhưng cho phép uống rượu thuốc. Phật chế à nghe, chứ không phải là người thường à. Nam mô Phật. Ai cho uống rượu thuốc nào? Tức là khi bệnh có thể được uống rượu thuốc, chứ đâu phải cho phép uống rượu thuốc, hai đó khác nhau. Nên ổng ngâm rượu thuốc á, ngâm minh mạng than cái gì đó, gót ra 2 cốc để vô 10 lít, gót pha rồi quắt hết trơn luôn. Cũng là ổng giới bụng nè, kinh bụng nè, một bụng kinh của ổng. Nên nó nhiều người á, là người ta khi người ta tu tập nó thiếu là như thế nào. Ví dụ như á, mình bệnh hoạn thì mình trị, thiếu sinh tố mình có thể uống sinh tố vào A, B, C, D, E, F gì đó, mình uống vào cái gì. Còn nếu mà mình kiệt sức quá thì mình có ăn, có thể tẩm bổ vô một chút xíu. Nhưng mà được bằng cái lưu mà còn tẩm bổ là chuyện khác à. Ơi, có nhiều người á, làm cái thùng phi nhưng mà ăn yến không à. Thấy không? Rồi nào là sữa ăn xua, uống lon lon, sáng lon trưa, lon chiều, lon ăn xua là rầu rồi. Dạ, không có gì tương lai. Dạ. Bay sao nổi? Bay là đà chứ bay sao nổi. Đó là dư phải không? Đó là vừa thôi. Có nghĩa là mình hiểu trong cái đời sống mình, cái cơ thể nó cần những cái gì đủ để cho nó sống thì mình vừa đủ vô thôi, đừng có dư. Ví dụ như uống ngày á là 10 kg cân nặng thì 0,2 lít nước là đủ. Khoa học chứng minh vậy, chúng ta 50 kg cân nặng uống 2 lít ngày, trong đó có canh đồ chung hết á, là 2 lít ngày. Vậy đủ rồi, thêm 2 kích bia. Dư. Là thấy không, mấy cái đó nó dư rồi đó. Vậy thì cái giáo lý tri túc, cái giáo lý trung đạo của nhà Phật là dư rồi đó. Vậy là bỏ ra, đối người tu thôi nghe. Còn người đời ai muốn dư dư kệ à. Phải không? Ai muốn dư dư rồi thận nó tải riết tại không nổi, nó bị hư thận, rồi gan nó vô nó nhiễm độc, nó hư gan đỡ nó kệ nha, mình không biết à. Như vậy thì chúng ta thấy là giáo lý của nhà Phật bao giờ Đức Phật cũng lập luận trên cái khoa học. Giáo lý nhà Phật rất khoa học. Nên tại sao phải làm vậy? Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Tại sao chúng ta lại là trung đạo? Là tại vì nếu chúng ta dư quá thì sanh ra tâm tham liếng, tâm hưởng thụ, và cái thân của chúng ta nó cũng không có được ổn nữa. Nếu dư quá là thân mình không được ổn, càng mập càng bệnh đó quý vị. Nên ta nói là dòng bụng nở ra thì dòng đời khép lại là chỗ đó. Nên người cái người mập bệnh tùm lum chứ, chứ không phải là mập ngon đâu. Mà tại sao mập? Tại vì ít nhiều. Nói ăn cái mà người ta nói mình đó là nói kỳ quá, tế nhị chứ, mà nói ít thôi. Ít nhiều. Nên người ta thấy cái giáo lý trung đạo rất là hay. Cơ thể mình cần đủ thôi, ngủ đủ thôi, ăn đủ thôi, làm gì cũng đủ thôi, trong đó có nói đủ thôi. Trời ơi. Nhầm khi mình nói dư dữ lắm. Cái chỗ người ta không cần nói cũng nói nữa. Vô chùa nghe ta kêu cần nín thinh là bắt đầu lên ăn cơm nói rô chân xì xào xì xào xì xào xào. Ở đó nhất là vô chùa là chỗ tịnh khẩu, thì người ta tịnh khẩu nói vừa thôi. Bữa đó có chuyện này là trời, thầy ơi chấp này vợ con nói nhiều quá chịu không nổi thầy ơi. Nói gì đó ông đó nói gì, vợ nói nhiều nói chịu không nổi. Cái bà vợ nói sao không, là vợ con nói là thầy Chí Huệ không cho phép á. Hỏi sao kỳ vậy, cho phép nào? Ông là trong một cái băng đĩa ông giảng, ông nói là người phụ nữ một ngày phải nói 6,000 từ mới đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Do đó mà em nói chuyện á, là em nói hoàn toàn khoa học nghe. Có nghĩa là những lời em nói ra là hoàn toàn khoa học. Nó sanh ra enzyme, nó nuôi cơ thể này. Do đó nói là một nhu cầu. Nên còn anh không có nhu cầu nghe thì anh lấy cái phone anh úp lại đi. Chứ giờ tôi nói là nhu cầu để chế ra rượu enzyme nuôi. Thì ông thầy ông mới khiếu nại thầy là thầy nói cái vụ này chi. Chứ mà nó nói nó tăng liều lên. Mỗi lần nó giảm liều rồi. Giờ tăng cho đủ 6,000. Trời ơi. Thì, đâu phải là thầy kêu nói cho 6,000 từ. Người ta phát ra một cái từ ngữ đó, quý vị, đơn âm nó 6,000 lần thì người nữ mới đủ cái lượng enzyme nuôi cơ thể, quý vị. Cái lượng enzyme là điều tiết trong cơ thể mình á. Do đó thay vì mình nói, mình nhằn chồng, mình nói khơi khơi, mình ca karaoke, bây giờ mình niệm Phật, mình trì chú, tụng kinh, một thời kinh cái 6,000 rồi. Thấy không? Tức là mình phát âm ra thôi, chứ đâu phải là thầy kêu nói. Vậy mình nói thừa thầy kêu nói quan không? Ta nói là mình phát âm ra cũng cái từ đó thôi thì nó sản xuất ra lượng enzyme. Còn người nam á không cần nói cũng có đủ enzyme. Nên người nam nhu cầu khỏi cần tịnh khẩu không có gì. À đủ nói thôi tịnh khẩu à. Ai nói mô Phật đủ rồi. À, vậy đó. Nhưng mà nữ á thì phải tụng kinh niệm Phật nhiều lên cho đủ nha. Nào cái gì chừng bữa là thiếu coi chừng là enzyme không đủ nuôi cơ thể lúc đó nguy hiểm lắm à. À. Còn mà mình nói xấu nhiều chuyện rồi đó không có gì. Rồi nói tùm lum á thì là bị nghiệp dữ lắm. Nên là đừng nói. Nên mình tăng cường niệm Phật, trì chú tụng kinh. Như vậy thì mình tính ra một cái câu niệm Phật 6 chữ, chục câu 60 chữ, 100 câu 600 chữ, 1,000 câu một cái là rồi 6,000. Có 1,000 câu niệm Phật có gì đâu, phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Cứ người ta vừa làm, ta vừa niệm, vừa làm vừa niệm cái chút xíu một cái đủ enzyme này. À có gì? Nhưng mà enzyme dư quá cũng không tốt à. Do đó nên nó cũng vừa dư. À có gì? Nhưng mà niệm Phật á là người ta buông xả nên dư không sao, dư nó xả trơn à. Còn á chúng ta nói chuyện chúng ta cố chấp dư nó giữ ngược qua lại. Đó là giáo lý trung đạo của nhà Phật. Cơ thể mình cái gì đủ thôi để cho chúng ta tu tập là cái hay nhất. Nên Đức Phật dạy tu thiền á là ít ăn, ít ngủ và ít nói thì người đó giữ được thiền tâm. Tâm thiền với thiện tâm khác. Thiện tâm là cái tâm mình giúp đỡ người khác. Còn cái thiền tâm là cái tâm vắng lặng, ít khởi phiền não và có quá giải phiền não thì đó gọi là thiền tâm. Mà muốn có thiền tâm, ít ăn, ít nói và ít ngủ. Ít ăn phải là ăn ít, ít nói phải là nói ít, ít ngủ phải là ngủ ít. Ít ăn à, có nghĩa là ăn vừa đủ thôi. Có nhiều người quý vị ăn lạp xạp vô trong ngồi đạo tràng rồi lâu lâu còn để đậu phộng vô, lâu lâu cắn rốp nó quen miệng à, quý vị ăn hột dưa rồi nó chứ à, vậy đó, thì cái đó là ăn nhiều đó. Cái này ít ăn có nghĩa là ăn vừa đủ thôi, vừa đủ no. Đừng ham ăn á. Ít nói vừa đủ những câu chuyện nào mình cần nói thôi. Ít ngủ có nghĩa là ngủ vừa đủ thôi. Ví dụ người lớn á thì ngủ khoảng 6 tiếng đồng hồ. Trẻ em thì ngủ 7 tiếng tới 8 tiếng đồng hồ. À có gì ngủ nhiều quá nó dư. Như ở bên đây á cái mùa summer á. Quý vị tin là mấy đứa nhỏ ngủ tới 2-3 giờ chiều không? 2 giờ chiều là chuyện bình thường á, có mấy nhà ngủ 2 giờ chiều, 1 giờ chiều quý vị. Mà cũng không nhỏ lắm, cũng 18, 19, 20, hai mấy chứ cũng 1, 2 giờ chiều. Ngủ nó dư rồi đó quý vị. Ngủ có gì chứ không có khỏe đâu. Tại sao? Thức quá khuya. Nít mà thức mà tới 3-4 giờ sáng hậu quả nó ghê gớm lắm. Tại trong ban đêm á, gan thận, trong cái tâm can tỳ phế thận của mình nó đang làm việc ở trong đó, nó đang làm việc và nghỉ ngơi. Nên đó chúng ta thức tới đó một thời gian sau thấy nó lão quá nhanh lắm. Mới có đâu 40 nhìn thấy đâu tính 60 rồi bà già. Nên ngủ đủ giấc quý vị để cho cơ thể mình sống tốt. Và Đức Phật tiến về rừng Lộc Giả Quyển để dạy cho năm anh em Triều Trần Dư. Sau khi mà Đức Phật tới á thì năm anh em Triều Trần Dư á là như không chào đón Đức Phật. Nhưng mà tới khi Đức Phật thuyết cái bài kinh trung đạo xong thì hai năm anh em mới đổi ý định đi chạy đến đón mừng Phật. Và Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế. Nên bất kỳ con nhà Phật ai cũng phải biết bài kinh Tứ Diệu Đế cả. Đó là căn bản, là nền rốc để cho chúng ta có cái căn bản sự tu tập. Đó là bài kinh Tứ Diệu Đế, là bốn cái nơi tựa chân thật, bốn cái điểm tựa chân thật của một người tu tập phát tâm tu nhà Phật. Đó là bài kinh Tứ Diệu Đế, gọi là tinh Tứ Thánh Đế hoặc là kinh Tứ Đế. Tứ là bốn, đế là cái chân thật, bốn cái sự thật ở tại thế gian này, mà nói lên bằng từ Hán khổ tập diệt đạo là bốn sự thật. Khổ là gì? Đức Phật chỉ cho chúng ta bản chất cuộc đời này là khổ, chứ không phải Đức Phật nói cuộc đời này là khổ để cho chúng ta khầu thương án quán giận khóc lóc than. Nên có nhiều người chỉ trích cái chỗ này, thầy thấy có người đó là đứng lên chỉ trích luôn, quay phim luôn, lên mà trên YouTube luôn. Cuộc đời nói là khổ, nói cuộc đời là khổ để cho người ta yếm thế, người ta không có còn thiết sống nữa, người ta mất đi mùa xuân, mất đi sự sống. Nói vậy là chẳng qua hại người ta. Trời, ông lớn nói quá trời luôn. Nói cuộc đời là khổ. Thực ra Đức Phật dạy cuộc đời là bản chất của nó là đau khổ. Khổ là gì? Là không có như ý của mình. Bản chất nó không có như ý của mình. Mình có muốn già đâu nó cũng già, muốn bệnh đâu nó cũng bệnh, muốn chết đâu nó cũng chết, đúng không? Nên Đức Phật vạch ra 8 cái khổ mà không mong muốn ở thế gian này chính, còn vô số những cái khổ phụ đối với bất kỳ nhân sinh nào. Chúng ta hiểu được bản chất nó, chúng ta tìm con đường thoát ra bản chất của nó bằng trí tuệ, chứ không phải nói vậy cái người ta là nghe người ta buồn, người ta sầu, cả thế gian là u sầu ngấn lệ, chỉ ra thế gian này là khổ, người ta đâu mất cái nhựa sống mà. Ông lên ông lý luận lập luận vậy đó. Nên ông suy ra bài kinh nói về khổ này không phải Phật nói. Ông suy ra từ cái ý nghĩa đó. À, có gì? Ông suy ra. Mà thầy mới thấy ông nói có cái đó chưa đầy 3 tháng là ông lâm nạn. Nạn không nạn, không phải nạn lớn. Nạn gì vừa thôi. Ông là lên xe bông rồi. Ông nói chưa đầy 3 tháng. Nhưng mà cái hậu của nó mới là hay. Mới có 1 tháng vợ bỏ. Cái này nó nhỏ nhỏ. Kinh Tứ Diệu Đế Phật thiết rõ ràng trong kinh điển Nikaya, kinh điển A Hàm, mà ông nói không phải Phật thiết. Ông là Phật không có nói khổ. Bài kinh nào Đức Phật cũng nói là tất cả quan hỷ lui ra hết. Nên Đức Phật chỉ có dạy người ta quan hỷ an lạc thôi, không có dạy khổ. Dạy khổ là tự nhiên mình chế ra đó, chứ không có, Đức Phật không có dạy. Đâu phải vậy. Đức Phật chỉ bản chất của cuộc đời là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Còn người ta không mong muốn khổ. Ai cũng như ai. 8 khổ chính là tất cả vua quan thần dân gì giống nhau. Đó là khổ sanh. Sanh là sanh ra. Sanh này là sự sống. Cái chữ sanh nó có 2 nghĩa. Nghĩa là sanh ra, quý vị biết sanh này. Những người nữ sanh quý vị biết rồi, đau bụng 1 lần một. Đau không quý vị? Nói mà võ kiếp trước nha, nó vô nó đầu thai vô chồng nó nhớ lại đó. Bắt đầu nó tung trưởng nha, đá toàn đá sabaki không à. Đau quý vị? Đá một cái một nhăn mặt nhăn mày, chứ phải chuyện chơi đâu, đúng không? À, rồi á là kiếp trước mà có ghen chồng đánh ghen đó, vô chồng nhớ lại đánh ghen, đầu đánh chồng. Đúng không? Rồi nếu là xúc sanh lên là con này con nọ mà nó gượt, nó chạy lộn với nhau, nó giỡn chồng á, trời, làm trong cái bụng mình vậy đó có gì. Nên nó là sanh đó, sanh ra. Sanh là sống, sanh là sanh đẻ, tức là sanh ra và cuộc sống. Mà cái bản chất của cuộc sống phải đấu tranh, gọi là đấu tranh sinh tồn. Quý vị coi thế giới đó đây, mình mới thấy cái khổ của cuộc sống. Thế giới đó đây quý vị thấy không? Con này nó chụp con kia, sư tử nó chạy, nó chụp nguyên cái bầy đó quý vị. Con thầy mới coi nè, là con cá sấu, nó nuốt con của con báo. Ồ, con báo nó chạy nó dí con cá sấu, nó dí nó giành con nó lại á. Mà con cá sấu nuốt tuốt bụng rồi. À, không phải con cá sấu, con trăng. Nó nuốt tuốt bụng rồi, vậy mà hai ông đánh với nhau mà con kêu nó nhả trả để con cho con sư tử. Ê con báo, mà chết ngắt rồi, vô bụng chết rồi còn đâu nữa. Báo nó ẩm đứa con, nó la, nó chạy, nó la, dài. Có gì thấy cuộc sống đấy. Có gì thấy cái bản chất của tự nhiên, bản chất cuộc sống. Mình thấy con này nó ăn con kia ăn con nọ. Tới như dùng châu Phi mà nước, tới mùa nó khô đó, còn có miếng nước mọc à. cá sấu ở dưới nè, voi cũng lợi, sư tử cũng lợi, cọp lợi, uống bao nhiêu đó à. Nên ở nơi đó là một cái nơi là tồn tại sự sống và nơi tồn tại cái chết. Con nào muốn săn mồi lại đó săn dính, tại vì nó phải tập trung là uống nước, nó uống nước lấy gì sống. À, tập trung ở nước vì tồn tại sự sống, nhưng mà chính nơi đó là nơi bao nhiêu cái sinh mạng đã chết ở nơi đó quý vị. Như vậy là tồn tại cái chết, cái chết và sự sống quý vị, đó là cuộc sống đấy. Mình đây cũng vậy, phải đấu tranh sinh tồn với cuộc đời này. Bản chất nó là vậy, nó là sanh đó, rồi lão tức là lão quá, già đi. Thực ra người nam già đi cũng buồn ít, mà người nữ già buồn nhiều, tại nữ nó thích đẹp, phải không? Nữ thích đẹp nên ta gọi là phái đẹp. À, phái đẹp chắc hồi nhỏ, hồi xưa á, phải không quý vị? Người ta chắc ta dùng cái từ khoái đẹp, thích đẹp á, nói với thành phái đẹp, thành là phái nam phái nữ. Cái đó tự thầy nghĩ ra thôi nha, chứ không phải nhầm khi, không phải tự điển nha. Phái đẹp mình nói là khoái đẹp, nữ là khoái đẹp, thành ra là phái đẹp. À, nên ra đọc cái tờ báo, ông kia ông nói. Ông là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ sửa hoài mà không đẹp. Ông nói một câu mà thầy đọc lại cả chục lần thầy không hiểu ông nói cái gì. Ông nói câu ông đăng trên báo, ông là không có người phụ nữ xấu, thầy biết cái câu đó, ông người chưa nói xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thì mình hiểu rồi. Còn ông nói câu lại ông là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ sửa hoài mới đẹp. Ông nói mình không hiểu nói gì. Giờ nhắc lại coi đó, có ai mà cao thủ về tiếng Việt rồi hỏi coi ông nói cái gì. Đọc hoài tới giờ vẫn không hiểu ông nói cái gì. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ sửa hoài thấy đẹp. Như vậy đó, lão là già, mà người phụ nữ ta rất là sợ đó quý vị. Tại vì già nó xấu, người ta sợ xấu. Nên về Việt Nam á, mình nói là cô có sợ gì không, thì cô đó nói một câu liền, chả có sợ gì, chả có sợ gì, nói lái lại là chỉ có sợ già. Nên mai mốt hỏi có sợ không, trên đời không có sợ gì, chả sợ gì, có nghĩa là chỉ có sợ già thôi, không có sợ gì. Nên nói người phụ nữ già xấu người ta đâu có chịu đâu. Do đó mà nào là nail nè, tiệm spa nè mở ra quá trời, phải không? Để chi? Để cho người ta làm đẹp, mà làm hoài không thấy đẹp đó. Quý vị thấy không? Do làm hoài không thấy đẹp nên ta làm hoài. Chứ đẹp người ta đâu cần làm nữa đâu. Nên á là bây giờ mở tiệm nail là đắt liền. Nhưng mà có một cái người Việt mình á, có gì hơi kỳ chút xíu à. Thấy người ta mở tiệm đắt cái mình mở, đắt gì mở đó, mở hạ giá. Tuột giá xuống. Giá mà tuột sát đất luôn á, rồi tự mình giết mình, phải không? Nên ta phải có cái hiệp hội làm nail giữ giá đó không được, tuột mình phải đóng thuế, tuột phải mình nuôi lính nữa, sao tuột được đâu, phải giữ cái giá nào cho nó căn bản, cho nó người này cạnh tranh người kia tuột rồi giết, rồi cộng đồng người Việt mình đấu với nhau vậy sao được, nghèo không có gì. Nói nhỏ nhỏ thôi, cái người Hoa người ta không làm vậy. Bởi vì thấy những người qua kinh doanh ở chỗ này, mình nói để cho mình thấy cái kinh doanh thôi, chứ mình không nói xấu tốt ở đây. Cái gì? Người qua người ta không làm gì, nên ta bảo trợ nhau, ta kéo lên hết. Cái gì? Ở chỗ nào có cộng đồng người qua, người ta bảo trợ, người ta kéo nhau hết. Còn cộng đồng người Việt mình thì chưa thấy nhiều cái chỗ này. Do đó mình cũng phải nghiên cứu có cái hội làm neo làm sao để hỗ trợ nhau. Chứ anh ảnh ai nấy tuột sao được. Đắp móng. Đắp móng. Đắp móng và cắt. Nguyên bộ nó là 35 đồng. Nha. Ê đúng hả? Bắt đầu tuột rồi nha. Tuột xuống 32 thôi. Nha, bắt đầu tuột nha. Cái nghiêng người kia 31, người kia 30 là tôi khuyến mãi rồi. Vô cái gì vậy sao được? Ta giữ chứ. Như vậy thì mình thấy bản chất cuộc sống nó là vậy đó. Vì cuộc sống đau khổ chỗ đó. Là người ta già lụm cụm, thoạt nhớ thoạt quên những người già, có gì hay lắm, thoạt nhớ thoạt quên đi. Thầy đi với ông già, cái chú kia đi xe, lâu lâu á, ông kia, thầy kêu, tài xế nó ngừng lại giùm con này. Thầy lại, thầy chú kêu đi, lâu nó kêu nó ngừng, đâu tôi kêu nó ngừng, đâu nó thầy kêu nó ngừng. Ông đi tiểu, ông tiểu liên tục à, ông lớn tuổi ông tiểu liên tục à, ông đi đâu nửa tiếng hồ là ông kêu ngừng ghĩa tổ tiểu. Mà tài xế thì nó chạy xe tốc hành à, mà ông ngừng kiểu đó hoài sao ông ăn đừng nên đó, người ta già người ta ngại đi đâu lắm gì. Cái đó là vấn đề gọi là tế nhị, mình phải hiểu điều đó, điều tế nhị. Nên đi những người lớn tuổi đó đó, mình lâu lâu á à, mình la à, mày à, ai à, có chạy xe ai có muốn lái không. Trong cuộc sống mà thì nó phải vậy thôi, không có gì đó già cái khổ già đó. Rồi cái bệnh làm biết rồi, ai bệnh ai khổ, cuộc đời ai cũng có bệnh lần. Vô bệnh viện chán chết, thì cứ nằm bệnh viện cái thề nghỉ nằm. Vô không? Thầy á, là hồi năm chín mấy thầy bệnh lần nằm bệnh viện quý vị. Trời ơi vô mà nó thực tập, mà nó chích ven nó thực tập á, nó xỏ để xỏ lùi kim trước trên. Nó xỏ để xỏ lùi lần thứ hai cái mình thấy mình méo miệng rồi. Cái nó là không được rồi, cái tay mạch này nó chìm quá qua tay này. Tay này nó xỏ lên cái nữa, nó xỏ lủng cái kim ra ngoài luôn. Nó xỏ xỏ nè. Đó, xỏ lủng lần nó rút ra lại nó xỏ lại, xỏ lần này dính. Dính đầu nó xả ống nước biển xuống máu nó chạy ngược rồi lên. Nó chật ven mà nó dính trong thịt á. Nó bơm xuống cái máu nó chạy ngược rồi lên. Đó. Gặp mà những cái màng mà nó là ra nó thực tập chứ dân thân của mình chứ. Ờ, lên vô mới gặp mấy ông thực tập. Nên mấy lần sau á mới lại nó vô mà vô nước biển á. Hỏi chị đi là làm nghề được nhiêu năm mà. Mình hỏi đừng mình lần dò thử coi. Mình lần dò thử coi là mới thực tập hay là lâu năm. Bởi vì nó khổ như nó chứ nó lụi lụi mà cái chợt kiểu này hoài là mà chợt ớn lắm. Đó vậy nên lên làm khi không dám nhìn, thầy không dám nhìn mà liếc. Mình không dám nhìn nào, mình lên mắt mà lại đây mình giờ nó liếc không dám nhìn. Che liếc mà coi thử nó làm sao. Mới đầu không dám nhìn. Như vậy thì là bệnh nó khổ lắm, nhất là bệnh mổ đau đớn lắm. Và cái bệnh đó thì nó đi tới cái quỷ diệt, nên thường thường người ta bệnh nặng người ta sợ chết lắm. Bình thường là anh hùng lắm, như Từ Hải vỗ ngực rồi chứ lắm. Tới mà bệnh rồi cái nó sao cò xuống là gọi là đại bàng gãy cánh. À, vô thấy cái là mặt thiểu não chứ không gì, nên tội lắm. Những cái người mà bị bệnh ung thư đó, những cái bệnh nan y không trị hết đó, có gì thấy người ta tội lắm. Có nghĩa là bóng đá rượt đi không có lượt về đó, nên thấy người ta tội lắm. Người ta sống mà nó không có ngày mai á. Từng mỗi người ta đều có cái tương lai, nhưng người này sống có ngày mai nên ta tội lắm gì. Nên á, mình hay giúp đỡ những cái người mà người ta thất vọng như vậy đó, mình giúp đỡ họ phước báo rất là lớn. Nên ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn: chăm sóc bệnh nhân, hiếu thảo cha mẹ và cúng dường tam bảo đó. Thì cái chăm sóc bệnh nhân là chỗ đó, cái người bệnh người ta khổ sở lắm, người ta rất là đau đớn khổ sở, mình chăm sóc họ, họ an ủi một phần nào đó, cho tâm của họ được an ổn, phước báo lớn lắm đó vô quý thí. Như vậy thì già bệnh rồi chết còn thê thảm nữa. Cái người chết là luôn luôn nào trước khi chết họ cũng là sầu thương quán giận tiếc nuối dữ lắm. Vậy coi vậy chứ người mà chưa hấp hối lên hấp hối có thấy bao nhiêu cái tình cảm nó tràn về đủ thứ nó lộn xộn chỏng chân á. Lần này là không bao giờ trở lại thế gian nữa, biết vậy rồi đó quý vị, bắt đầu trong lòng nó xáo trộn nhiều thứ lắm, quản mà đa phần họ quản sợ và họ tiếc nuối. Không ai muốn mình chết chứ, nói vậy vậy để cầu giáng sanh hàng ngày chứ, mà nói tới chết cái là người ta cũng ớn. Nên bữa đó có cái cô Phật tử này cũng 99 mấy tuổi nữa, sáng sớm vô Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta bà này khổ quá Phật ơi rồi ha. Nhưng nguyện ông tiểu cũng đang lao tượng Phật trên á, ông là bà chuẩn bị mời rước ông ngoài sau tượng Phật á, ông đang lao bà không thấy rồi, mới lại cầu Phật rước. Là chuẩn bị mời rước. Bà vừa nghe cái bà xỉu liền tại chỗ luôn. Mai rước nghĩa là mai chết. Tại rước cho đây cực lạc có nghĩa là bỏ thân này tại thế gian. Nên vô nguyện ngon lắm, trời xin Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi ta bà đau khổ sầu thương oán giận đâu. Mà nhờ Đức Phật phóng quang tiếp dẫn, chuẩn bị mai rước. Xỉu. Không thấy ai chân tính đâu, Đức Phật A Di Đà nói xỉu. Nên đó con người ta quý vị, đến đó cái chết người ta khủng khiếp sợ lắm đó, nỗi đau khổ thật sự đó quý vị. Chứ đâu phải không phải Phật nói đâu. Tại vì Đức Phật Ngài hiểu hết cái tâm lý của chúng sanh, Ngài đấng toàn tri mà, Ngài biết hết á. Nên Ngài nói gì? Nên cái điều thứ năm á là ái biệt ly khổ. Thương nhau sống nhau khổ dữ lắm quý vị. Ví dụ như á, mình có chồng đi về Việt Nam 3 tháng cái quen coi dơ be. tiếng pháp quen coi dơ be, tiếng pháp be be là pháp giọng đó. Nhật thì còn dễ nói nữa quý vị. Nhật này có chữ y Mitsubishi Suzuki đó, đó là Nhật đó. Còn pháp là phải có be, còn rô be 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 giọng đó, đó là coi rô be. Đi bển rồi về bên đây nè, đầu là xa đó, khổ lắm á quý vị. Mà xa nhau khổ lắm, nên nhầm kỳ á mình cũng phải thông cảm, người ta khổ lắm á. Chữ lắm mà phải đè nặng xuống, khổ lắm á, phải lên cao tông cao á, khổ lắm à. Vậy đó quý vị, là thương nhau mà không sống được gần nhau, mà sống gần nhau cho vợ ghen chết thôi gì. Dạ, nó thương nhau được gần nhau. Hoặc giả là hai mẹ con mà phải ra một người một nẻo, hoặc vì lý do nào đó mà gia đình ly tán vân vân, thương nhau sống được gần nhau đó. Còn cái đó thì cũng còn đỡ chút, nhớ nhung thôi, làm thơ đồ mới xuất hiện những nhà thơ nhà văn là từ đó. Nhưng mà cái này là mới nghiệt nè, là điều thứ bảy Đức Phật dạy là ghét nhau gặp mặt nhau hoài. Mình ở đây là ghét nhau gặp mặt nhau hoài. Hai người ghét nhau á là biểu hiện dễ lắm. Cái môi gặp nhau nó chề ra à, con mắt gặp nhau không có nhìn thẳng đâu mà liếc nữa con à, kiểu là kiểu mà quăng lưỡi lam mà nửa lưỡi ta quăng nguyên lưỡi, còn này quăng nửa lưỡi nó xẹt ngang bên liếc không có gì à, liếc nhầm khi á là còn cái chồng trắng không. Ghét nhau ta khổ, nó ghét nhau gặp mặt nhau hoài, hàng ngày phải gặp mặt, phải sống chung nhau mà trong lòng đã ghét nhau. Nên nhầm khi người ta không có thương nhau rồi đó quý vị, người ta ghét nhau rồi, rồi đừng giữ người ta lợi làm gì. Ai đi đâu đi, bình thường thôi. Để chi người ta khổ lắm. À, còn mình ta đi thì mình khổ, tại người ta đi thì mình là quán tắng. À, mình là cầu bác là gì ái biệt ly khổ, tức là mình thương mà người ta đi khỏi thì mình khổ. Còn ta ở gần mình thì người ta bị quán tắng, ghét mà gặp mặt mình hoài. Hồi đó mặt mình trái son, giờ mặt mình trái mít. Nên là người ta ở đó người ta gọi là ghét nhau gặp mặt nhau hoài, quán tắng hội khổ. Nên sẽ có người đau khổ, người ra đi thì người ở lại khổ, còn người ở lại thì người kia khổ. À, do đó phát tâm Bồ Tát, chẳng thà mình khổ, đừng để người ta khổ. Nên ai muốn đi đâu đi. Nên gặp nhau trong những trường hợp đó, ban đêm á mình thủ thỉ thỏ thẻ whisper ha. Ấy ơi là bảy phát tâm Bồ Tát rồi. Ấy muốn đi đâu thì ấy đi, rồi thôi vậy đi, kệ nó, mình thả người ta đi. Không, giống hệt như phóng sanh vậy đó. Phóng sanh sống dài lắm, ít bệnh ít hoạn, sống dài lắm. Nên có những trường hợp trong cuộc sống mình phải gặp những trường hợp vậy. Nó điều thứ sáu, điều thứ bảy á không có gì là cầu không được mà khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ. Cầu mà không được khổ chắc luôn á. Mình cầu nhiều lắm, nhu cầu thì vô hạn, nhưng mà cái khả năng mình có hạn nên cầu bắt đắc khổ. Cái cuối cùng là có thân là có khổ, ăn uống mặc nghỉ lo cho phụng dưỡng, lo cho cái thân mình. Bắt đầu mình tính đi, ngày ngủ mấy tiếng? Ngày ngủ 6 tiếng thôi là 1/4 ngày, ngày 24 tiếng. Vì vậy sống 100 năm ngủ đức 25 năm. Nãy mới ngủ thôi chưa nói gì hết trơn á. Tới mấy người làm đẹp này, càng đẹp á thời gian làm càng đẹp càng nhiều. Sáng nổ xích kem một cái thôi, đêm đắp dưa leo một cái thôi bao lâu, thấy không? Ngâm chân nè, đắp dưa leo nè, có gì còn cạo chân mài nè. Nhầm khi đi muốn hết ngày luôn, có nhiêu đó chưa nói tắm sữa rồi nữa. Chuyện này thầy có kể rồi kể nữa, cái vụ tắm sữa có kiểu kia dưới quê có đi làm ô xin đó cho gia đình đó. Ồ thôi mình mẩy cổ quá, xong nó lỡ tùm lum tùm la hết trơn á, thì cái bà chủ mới dẫn lại thầy cho thuốc sức, tại thầy có loại thuốc đó sức, mới hỏi sao tại con tắm sữa quá thầy ơi. Ấy là tắm sữa người ta gian ta mạnh lắm, sao tắm sữa gì kỳ vậy, cổ lấy sữa bò đó bắt đầu cổ quậy với nước, cổ tắm rồi cổ nằm nằm kiến nó bu nó cắn đêm á nằm ngủ. Mình mẩy cái gì nó đầy nó sần lên hết trơn, bắt đầu lấy thuốc sức làm đẹp nha, nên ai có tắm đừng có tắm sữa nha. Người ta tắm sữa là cái sữa tắm, ai tắm sữa lấy sữa bò tắm nó khổ lắm. Làm đẹp á mình á là vậy, nên á cái thân mình á nó khổ vậy. Nên Đức Phật á dạy là khổ, cuộc đời đau khổ, nguyên nhân nào gây đến đau khổ quá gì à, Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh. Ái tức là thương yêu, dục là muốn có. Nên mình thương yêu và muốn có mà sanh ra. Mà tại sao mình thương yêu là mình ái mộ đó, mình ham, mình thích, đó là ham thích. Rồi muốn có nó để sở hữu, vì ham thích muốn có để sở hữu. Vì muốn khỏi cái tâm khổ đau này á quý vị, thì mình bớt dục đi, là bớt ham muốn đi, bớt ham thích nó đi. Nên Đức Phật dạy thiểu dục đó, là bớt nó xuống đi. Nhưng mà trong cái cảnh dục giới á, cõi trời có ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu người nào về cõi sắc là vượt qua cõi dục, về cõi vô sắc vượt qua cõi dục và sắc. Như vậy thì trong cái phần nhân quả của thiền á, Đức Phật dạy ai tu thiền thì được về cõi sắc, tâm định về được cõi vô sắc. Vì tâm thiền định vượt qua dục giới, mà dục là đau khổ, vì thì thoát khỏi đau khổ bằng thiền định. Vì nên tất cả các cái pháp tu của nhà Phật đưa đến tâm thiền định hết á, mới thoát tận diệt đau khổ. Mình tu muốn cầu ra con đường diệt khổ mà, tu để ra khỏi đau khổ. Mà ra khỏi đau khổ bằng cách đó là chúng ta sống thiểu dục. Nhưng mà nếu người nào có tâm thiền định là qua khỏi dục giới, mà qua khỏi dục giới hết đau khổ cõi dục. Mình đau khổ cõi dục nè, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đó, mình đau khổ với nó làm ra nghiệp đó đó cái gì. Nhưng nếu ta giữ được tâm thiền, giữ được tâm định vượt qua. Nên tất cả pháp tu nhà Phật đều đến tâm thiền định hết. Niệm Phật cũng đến nhất tâm bất loạn thiền định, trì chú đi đến thiền định, và chúng ta ngồi thiền, thiền tỷ, thiền quán, thiền chỉ quán cũng đi đến thiền định. Cái cách khác nhau thôi, về bản chất không có khác. Về bản chất giống nhau nhưng cách đi khác nhau, tại vì mỗi người đều có một cái năng khiếu riêng, mỗi người đều có nghiệp lực riêng, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, và đó gọi là duyên khác nhau. Do đó người ta đi bằng những con đường khác nhau, có thể đi vòng, có thể đi tắt. Đừng có chê duyên của người ta. Nên nhầm khi mình học nhiều cái tu tu thiền trực chỉ chân tâm, mình thấy người ta tụng kinh bao chê nha, tu giờ tụng kinh đắc biết gì mà tụng. Nên có vị biết Hòa Thượng Chí Tịnh không? À, Hòa Thượng Chí Tịnh á thì có cái chú Phật tử đó, chú tu thiền trực chỉ chân tâm, chứ mới lại chùa thăm Hòa Thượng. Thì tới cái buổi mà mấy chú tiểu lên tụng kinh ở chùa đó, mấy tiểu lên khai chuông khai mỏ cốc 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 tụng cho ổng, bên đây ổng cười, ổng là đời bây giờ mà gõ chuông gõ mỏ cốc cốc tụng kinh kiểu này sao mà đắc tu, người ta mới giác ngộ chứ. Rồi ổng nói khơi khơi gì để ông trình cái kiến giải lên Hòa Thượng. Hòa Thượng mới nói là mấy chú tiểu á tụng kinh á gõ mỏ vậy cũng còn tốt, đó là nói những lời chư Phật nói à, còn hơn mình nãy giờ ngồi nói chuyện tào lao không. Nãy giờ ổng nổn chê người ta không à, nói chuyện tào lao không, mà trong lúc ổng đang ngồi nói chuyện tào lao đó người ta tụng kinh gõ mỏ, ta hơn ổng chưa nè, thấy không? Nên là tụng kinh gõ mỏ thì nó không đắt, còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Và Thượng nói vậy đó, không nhớ nghe ổng ngộ nổi không. À, mình hay khen hay chê người ta những nguyên nhân đau khổ, nếu tâm thiền định vượt qua. Ở Đức Phật dạy diệt, tức là sau khi chúng ta diệt khổ chứng đắc được Niết Bàn. Nơi Niết Bàn đó đó là một cái cảnh giới, không phải cảnh giới, là một trạng thái, cũng có thể gọi là trạng thái. Cái tâm mình không thể suy nghĩ được Niết Bàn là gì đâu, mà một cái nơi tâm thức của chúng ta trở về chân tâm Phật tánh của mình. Nên nó bàn bạc đầy ắp càn khôn và vũ trụ. Xét về tâm có bốn tâm, xét về đức có bốn đức. Tâm là từ bi hỷ xả, bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. xét về tâm, cảnh giới niết bàn, từ bi hỷ xả, từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, sẵn sàng tha thứ, xả bỏ, an lạc ở trong tất cả các pháp Phật. Chân thường là không bao giờ chấm dứt, còn hoài. Chân lạc không bao giờ buồn, còn hoài. Chân ngã đầy ắp cả càn khôn. Mình là hữu ngã, có sanh có diệt nè. Chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, không có lúc nào không thanh tịnh cả. Đó là bốn đích của Niết Bàn. Nói trạng thái không được, nói cảnh giới được, nói chung là mình hình dung vậy đó. Ở đâu cũng có, đầy ắp hết, tu về đạt được cảnh giới của Niết Bàn. Nên cái người tu tập mà hướng về cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới an vui nhất. Nên Đức Phật thuyết bài kinh cuối cùng là bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Nên ở trong phòng thầy mình cũng có nguyện một câu. Có gì nhầm khi người ta lợi, người ta coi bệnh, rồi nhầm khi người ta cầu đạo, nhầm khi mình cũng bệnh, lúc mà mình cảm mà mình cũng mệt mỏi, nhầm khi mình cũng muốn hẹn ngày khác, nhưng mình cũng có một câu để an ủi. Lấy câu đó ra, nhìn cái mình ra, mình giúp người ta tiếp. Nó là bởi sanh chúng đòi cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay Niết Bàn. Để mình nhắc nhở mình, nhằm khi mình cũng thối thích. Như vậy thì là Đức Phật dạy bài kinh Tứ Diệu Đế, sau khi diệt khổ chứng đắc được Niết Bàn. Vậy con đường nào con đường diệt khổ? Đức Phật dạy 37 phẩm chơ đạo. Tức là ai đi trong một phẩm trong 37 phẩm này thì người đó sẽ chứng đắc được Niết Bàn. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy thì có 37. Lúc nào đó quý vị sẽ gõ những cái bài giảng hoặc là chuyên đề về 37 phẩm chơ đạo. Quý vị gõ Google 37 phẩm chơ đạo, gõ ra rồi chúng ta nghiên cứu. 37 đó là cách để đi đến Niết Bàn. Đó là Đức Phật dạy chúng ta sống theo kinh Tứ Diệu Đế. Luôn luôn lúc nào cũng quán cái cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng sanh đang bị khổ, đang bị thay đổi, biến dịch. Rồi chúng ta sống theo cái đó, chúng ta sống an lạc hơn. Và biết khi tu tập sẽ chứng đắc được cảnh giới của Niết Bàn. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Ta sống hạn chế nó xuống, sống thiểu dục. Bố thí bớt, cho bớt. Đừng nhu cầu nhiều quá, đủ thôi. Theo con đường trung đạo của nhà Phật của gì. Và Đức Phật dạy trong bài kinh Du Lan á, là cái nội dung Đức Phật dạy Du Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Du Lan Bồn là bài kinh bị treo ngược, Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân là biết ơn nghĩa sanh thành mà chúng ta báo đáp, gọi là tri ân và đền ân. Tri là biết, hiểu, thông cảm. Đền là báo đáp lại. Cái người muốn đền phải biết trước, là bài kinh Du Lan Bồn. Biết cái gì? Biết cái tâm thương yêu của cha mẹ mình đối với mình. Biết được cái nỗi khổ cực của cha mẹ mình đối với một con, đứa con nuôi lớn lên nó gì. Không dễ dàng gì lớn lên đâu. Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ngủ, ở tùm lum hết. Cái đó là vật chất thôi. Còn cái tinh thần, cái tình thương yêu đó. Nên đứa bé nào có tình thương yêu chừng nào cái gì, nó lớn lên cái tâm nó dịu chừng nấy. Còn đứa bé nào sống không có tình thương yêu, nó lớn lên nó sống hận thù ai quán, không ai chăm sóc cho nó. Nên nó thầy thấy ở người ta có để hai câu: giàu có đầy đủ sẽ chết dần nghị lực, mảnh đất nghèo nàn là nó nung đúc hận thù. Thầy thấy ông nào viết hai câu vậy? Không có gì. Nó là không có cha có mẹ, ta thiếu thốn dữ lắm. Rồi trong lòng quán như chí phèo á, chửi cha thằng nào sanh ra nó, sanh chi cho nó khổ. Nên ông chửi cha, ông không chửi, ông lại chửi cha thằng nào sanh ra nó, chỉ ổng vậy đó. Ông chửi, ông lại chửi cha thằng nào sanh ra nó, làm cho nó khổ dữ thế này. Như vậy thì Đức Phật dạy bài kinh Du Lan có nghĩa là biết ơn và đền ơn. Biển khổ mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Muốn biết ơn á, có gì mấy gì thấy mấy người bụi đời đi, có gì thấy không? Trời ơi, mình mấy nó thấy, mình thấy hổi ôi luôn đó. Nó ăn, nó lượt, nó ăn, nó dơ, nó nói chung là mình không thấy ăn được, mình ăn được. Nó sống, có gì cuộc sống nó chẳng là nó thấp dữ lắm. Đó là tại sao? Tại không có mẹ đấy. không có ba đó. Có mẹ có ba, mình thấy nhà nào có mẹ có ba đỡ hơn nhiều. Không có mẹ có ba nó sống đời sống đó, còn chưa nói tới cái tâm lý của nó nữa. Nhầm khi cái tâm lý của nó căng thẳng, nó làm tùm lum dữ lắm. Nó ăn cắp, ăn trộm, nó làm tùm lum, nó gian, nó trá, cuộc sống nó không có chất lượng nữa. Lúc đó mình mới thấy mình bây giờ được như thế này là do cha mẹ của mình đó quý vị. Chứ không phải dễ dàng gì đâu. Nên nhớ ơn thì phải sao? Phải đền ơn. Đền ơn là sao? Hồi đó cha mẹ mình làm sao mình làm y lại vậy là được. Đúng rồi đó. Vì cha mẹ mình á thay tả cho mình, bây giờ cha mẹ già mình cũng thay tả lại. À quý vị thấy không? Cha mẹ đút cơm mình cũng phải đút lại, cha mẹ ẩm bồng mình cũng ẩm bồng lại. À, cái gì đó gọi là đền ơn đó. À, chứ không phải là quen vô già ai gửi vô nursing home đâu. Nhưng tùy vào nơi, nếu nơi không có điều kiện mình chăm sóc, mình có thể gửi vô nhưng sáng thăm tối viếng. Tại vì nơi đó chăm sóc tốt mình. Ở đây có bảo hiểm mà. Có mà insurance hả? Medicare. Như vậy ở đây có bảo hiểm thì người ta lo đầy đủ hơn. Nhưng mà lo đó lo vật chất, còn về mặt tinh thần, vì sự quan tâm của con cái. Bận gì bận chứ từng tới lần cũng được mà. Thấy không? Mình không tới thì cho con cái nó tới. À, vân vân, nói chung là chúng ta có thăm, có giếng, có hội, có hang thì đó cũng là cái cách rất tốt. Chứ không phải gửi vô nó xin hôm là xấu. Nhầm khi nó tốt hơn ở nhà nữa. Ở nhà đi làm tối ngày, rồi đi ra đi vô té, ai đỡ vân vân. Gửi vô đó cũng tốt. Nhưng mà chúng ta có quan tâm, có chăm hội, có mua bánh, mua trái cây. Nói chung là có chăm sóc. Nhưng mà chăm sóc kết hợp giữa hai bên thì cái đó mới là cái hay đó. À, cái gì? Nên cái người đó rất là khỏe khoắn về mặt tinh thần và khỏe khoắn về mặt thân. Cái đó gọi là báo ơn đó. Đó là trong kinh Du Lan Đức Phật dạy điều đó. Và ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy thì cũng giống như kinh Du Lan, nhưng mà làm pháp sự để cứu giúp thôi. Nhưng mà trong kinh Du Lan thì Đức Phật dạy là cứu ở dưới ngạ quỷ. Trong kinh Địa Tạng nói cứu ở dưới địa ngục, vân vân. Kinh Du Lan, kinh Địa Tạng thì gần giống nhau. À, về trên mặt hình thức, con cứu mẹ, vân vân. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài thuyết ba cái bài kinh liên tục. Cái này là trước những năm tháng nha. Còn gần nhập Niết Bàn thuyết bài kinh sau cùng là bài kinh Di Giáo. Thì Ngài thuyết 22 năm bài kinh Kim Cang Bát Nhã, thuyết 8 năm bài kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Và trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài thuyết bài kinh Di Giáo. Như vậy Kim Cang Bát Nhã tại sao Đức Phật thuyết 22 năm? Tại vì Đức Phật thấy chúng sanh đang chấp. Chấp có nghĩa là giữ chặt cái đó không chịu buông ra. Mà chúng ta buông ra thì nó mới nhẹ, còn giữ chặt á thì nó rất là nặng nề. Mà tại sao người ta giữ chặt? Tại vì người ta không có trí tuệ. Người nào có trí tuệ quán xét thì người ta sẽ buông ra. Có gì đó là tinh thần Bát Nhã của Đức Phật dạy đó, bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Kim cang là gì? Kim cang là kim cương á, diamond á, vừa đẹp vừa giá trị. Đức Phật dụ cho cái tâm của mình đẹp giá trị vậy đó, mình tu tập sao được như cái tâm kim cương vậy đó. Tâm kim cương nó rất cứng, nó không nhúc nhích, nó không phai màu. Dầu cho sống dập gió dồi nắng mưa sao nó cũng nguyên đó. Tính chất nó kim cương là kim cương à, carbon cao phân tử. Do đó mà dầu cho cuộc đời nó nhã nhồi thế nào, tâm ta bất động. Kim cương đấy. Luyện tâm bất động, không có phiền não trước tất cả hoàn cảnh xung quanh. Mà muốn luyện tâm bất động đó phải hiểu tất cả các pháp nó sanh diệt như thế nào. Nên Đức Phật dạy một cái bài kệ: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả các cái gì chúng ta nhìn thấy, ta nghe được, ngửi nếm được đó là hữu di. Như một giấc mộng, mộng có không? Tỉnh rồi kể như xong chứ làm gì có. Như huyễn, huyễn là như không có, huyễn là giả đó, như huyễn là không có. Như bào ảnh là như bọt bóng vậy đó. Bọt bóng nó đẹp không? Than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm mình. Cái bọt mà trôi mặt nước lăn lăn lăn, lâu lâu bể bốc, lâu lâu bể bốc. Giận con bể bốc, ghen bể bốc, giận chồng bể bốc, Lâu lâu bể bốc ha, bể bốc ở Việt Nam mình đang biết có, Việt Nam thì thùng 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 cắt 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 thùng 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 đây không có phải không? Đó, lâu bể ha, có gì nhà trên xóm dưới lâu lâu bể mai mốt tới nhà mình. Vậy thôi. Làm sao tránh khỏi quý vị đoạn trường mà trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai mà. Làm sao thoát khỏi gia bà, ta bà, dư lệ còn cai khổ thôi là khổ, khổ hoài thiên thu. Sáng chiều trì trí công phu, bền lòng niệm Phật thì ngục tù mới vượt qua. Kinh Kim Cang Đức Phật dạy có trí tuệ quán sát đi mới giữ được cái tâm vậy. Giữ tâm cứng với tâm kim cương, bát phong si bất động. Ai nói ai làm kim cương rồi. Kim cương tâm mới đi vào được kim căn định, Đức Phật đi vào được kim căn định mới được kim căn thân. Đó cái gì? Tâm kim cương. Nên cái bài kinh đó là kinh Kim Cang đó, Đức Phật thiết 600 quyển. Và kinh Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang là tâm cứng chắc định như vậy, Bát Nhã là tâm trí tuệ như vậy. Nên trí tuệ mới có cái tâm định được như vậy. Và tâm định được dạy sanh ra trí tuệ, hỗ trợ với nhau. Định tuệ tuệ định. Nên quán sát thường xuyên như vậy, các pháp bên ngoài mình không còn ham thích nó nữa, nên tâm mình mới định được. Chứ ham thích nhảy theo rầm rầm không có định được đâu. Bây giờ đầu tập, ai nói ai chửi mắng là quán xét đi, có gì lời nói thoảng gió bay nên có gì đâu. Thân mình không thiệt, không lẽ lời nói ta thiệt. Nhầm khi ta khen cái đầu động tâm mà, ta chê cái động tâm mà. Đâu phải ta khen mình mới đẹp, ta đâu phải ta chê mình mới xấu. Xấu từ trong bụng mẹ xấu ra rồi, chứ đâu phải đợi người ta chê mới xấu mà buồn, đúng không? Đâu phải người ta khen mình mới đẹp. Khen đẹp nhỏ lớn ấy, di anh di truyền, má tôi sao tôi vậy. Bây giờ khen cũng như không à, tại đẹp sẵn, đẹp từ đời á, là bà ngoại tôi lớn à, tới đẹp tới đời má tôi, đẹp tới đời á, tới đời tôi, nên khen cũng như không à. Đâu phải khen mình mới đẹp đâu, mình biết được ta khen là chẳng qua ta muốn làm cho mình hài lòng, chẳng qua là xã giao thôi, đó là polite thôi. À, chứ không phải là khen thiệt đâu, à, quý vị. Những lời khen chê của người ta là không có thật. À, là tại vì sao? Là tại vì người ta khen chê đó theo mục đích của riêng cá nhân họ. Họ muốn trong cái lời khen chê đó, quý vị, muốn mình ký hợp đồng bắt đầu lại khen, nghe khen nức nở, nghe hồi quỷ hợp đồng bắt đầu chê à. Nhịn mặn mưa này nọ đó. Còn mà hợp đồng mà đem được lợi lộc cho họ, đầu họ khen dữ lắm. Nên đó mình đã biết người ta khen người ta chê chẳng qua là thị phi giữa cuộc đời này thế khác đó, cái gì nó không có gì là thật ở trên thế gian này cả. Chẳng qua là hài lòng ta khen, không hài lòng ta chê. Vì mục đích người ta muốn tốt người ta khen, vì mục đích đó mình làm cho người ta xấu người ta chê. Vậy thôi, khen chê đó là chuyện thường. Nên mai mốt ai chê, ai khen ai chê gì bình thường, kim cang rồi đó, bất động rồi đó. Nên đi chùa về phải không? Ông chồng nói đi đâu lẹt xẹt hoài, không lo cho con cho cái gì đâu, lẹt xẹt hoài sao tướng bà mà tu cái gì này nọ ha. Mỗi lần ông vừa nói vậy máu họng nó trào lên nè, bắt đầu á Quan Âm Bồ Tát Xích Ga Bà La Sát nhập vào. Còn bây giờ á, mô Phật Kim Cang Tâm rồi anh Bảy ơi. Bảy nói gì bảy, tám Kim Cang Tâm rồi. Lúc nào cũng Quan Âm Bồ Tát chứ á, Bà La Sát giờ cho theo Ngu Ma Dương luôn rồi. Không còn đây nữa. Đoạn này lúc nào cũng Quan Âm Bồ Tát hết, đầy lòng thương yêu và tha thứ. Hãy ông mô Phật. Rồi xong. Kim Cang này nha. Đó, kinh Kim Cang Đức Phật dạy người ta giữ tâm mình, quan sát tâm mình, giữ tâm mình, dầu bất kỳ điều kiện gì, hoàn cảnh gì xảy ra đều do duyên nghiệp. Và tất cả các cái xảy ra trong cõi ta bà này, đó quý vị, không có cái gì thật cả, như mộng, như quyển, như bào ảnh mà thôi. Đức Phật dạy trong kinh mà nó phải vậy không? Cuộc mơ mới hồi nào đó, mới hồi nào mình bao nhiêu mới đi học, mới đi học high school gặp ổng nè. À, mà tới bây giờ á, là bao nhiêu cháo bao nhiêu chích rồi phải không? Nhầm khi mình ngủ cái mình giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. lời nam mô sám hối ngút ngàn sao lại chỗ đó quý vị lâu lâu ngủ giật mình không biết còn mấy ngày được ngủ à, nên mình có già mà người ta chê mình á quý vị, mình cười không biết có già nổi bằng bảy không nghe con. Nên không có gì chứ, có gì tâm kim cương này về quan hỷ quan hỷ. Nên ai nói gì nói về nhà nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát quan hỷ rồi xong vậy thôi. Kể để chi quý vị, để người ta trẻ mãi trong nụ cười đó, để tâm ta được an lạc, tâm ta kim cương và cái tâm định đó nó sẽ đi tới cái trí tuệ, mình không hờn không giận, từ từ đi đến trí tuệ quan sát tất cả pháp thế gian. Đức Phật gửi gắm vậy, đừng có chấp vào thân, chấp vào tâm nữa. Tất cả như mộng, như quyển, như phù du thôi, có rồi lại mất. Đời phù du có rồi lại mất. Thuộc hai câu. Có ở đâu mà liếng tiếc sầu thương quá vậy. Có nhiều người là con quán giả dữ lắm á, thầy con thấy cái gì cũng giả, gì cũng giả hết trơn á, mà gì con cũng giận chứ. Rồi làm sao cho con hết giận thôi, nó từ từ đi quán, từ từ đi à, nó hết giận chứ biết làm sao. À, cái gì đó là căn bản phiền não, mà muốn hết căn bản phiền não chỉ có con đường thiền định thôi. Cái gì niệm Phật gắn giữ tâm thiền tâm định nó hết phiền não, tại vì tâm thiền định nó đánh thẳng vào trong gốc của tâm mình á. Còn mình tu ở ngoài lấy nhân quả thôi, nó sẽ chỉnh sửa từ từ. Còn tu thẳng vô trong tâm luôn, ta ý thức tỉnh giác tu thẳng tâm thiền định tâm à, cái gì nên giữ được. Nhưng mà nếu ta tập được cái tâm mà kim cang đó quý vị, thì cuộc sống nó rất an ổn. Nói không có động tâm, kể đi đó, có gì ai làm không có động tâm. Biết tất cả các cái do duyên nghiệp rồi, nó cũng giả thôi chứ nó giả gì, thân mình cũng có thật đâu. Cứ từ từ giải quyết à, duyên tới đâu giải quyết tới đó. Sáng sớm Phật tử chạy qua, trời ơi tức quá trời ơi, nãy giờ tức quá trời thở không được, tức quá trời tức luôn. Sáng giờ không đi làm được tức quá trời tức, là nãy giờ nghe tức không đâu biết cái gì đâu, thầy có biết gì đâu, cứ nghe có tức không à, thở ào ào tức không, hỏi gì chồng nó chở vợ bé đi ngang. Cái thầy mới nói là trời ơi, chồng cô chở vợ bé ngang hả, chồng hiền lắm mà, có vợ bé không phải, chồng của cô hàng xóm á chở vợ bé đi ngang mà con vợ nó đứng nín thinh, nó không dám nói tiếng nào chứ, nãy giờ tức quá trời tức. Chứ phải chồng con là nãy giờ xong rồi thầy. À, chồng nhỏ hàng, cô hàng xóm chở vợ bé đi ngang, cô vợ đứng nín thinh khóc, không dám nói, không dám làm gì trơn, nên cổ này cô tức dùm đó, chỉ nhiêu thôi mà sáng bây giờ nghẹn ngào thở không được. Cô tức hỏi là cô đó có bà con gì không, ông đó có bà con gì không, ở sớm neighborhood gì thôi chứ không có bà con sớm gì. Mô Phật, đi về nhà tụng kinh đi. chuyện của người ta không, nãy giờ tức lên máu có bữa. Chuyện của người ta, chuyện thế gian không, đây tức gì đó, mình gọi là tài lai không đó. Trời con này chắc là cũng nhiều chuyện lắm. Chuyện của người ta không biết, đó phải vợ bé không, chuyện nhà của người ta sao biết, dám khẳng định chở ngồi xe là vợ bé đó. Ở Việt Nam bị một lần đánh ghen lầm lần rồi đó quý vị. Hôm nay em chở cô làm chung, ông giám đốc chở cô làm chung đi vô khách sạn. Trời ơi, vừa chở vô ghé vô khách sạn cái là ở nhà vợ hay liền, công nhận thiệt, cái mạng lưới là bằng mạng lưới FBI. Trời ơi, thả đầy hết luôn. Vừa vô một cái là điện thoại vợ liền, vợ tức tốc liền kêu em vợ chạy lỡ liền quá vậy. Ai nhà đâu? Cái cô em của cái cô làm chung đó là nhân viên khách sạn, vô chồng nó bị xỉu. Nên nó ta điện tới kêu như này đi tới chở bệnh viện, thì không có xe, mấy ông giám đốc mới vừa chạy tới, anh chạy chạy lại chở em đi đó, chạy lụi vô thì kỳ con nhiêu đó thôi. Không có gì hết trơn, vô điện rét về liền chạy lại dàn trận đánh ghen. Mô Phật. Khổ, cái gì cũng bình tĩnh, từ từ coi nó là cái gì. Không có gì chứ, nhầm khi mình thấy gì cũng phải gì đâu. À, phải coi xét đã gì, từ từ vẫn gọi là dục tóc bốc dục là chỗ đó. Phải không, cái gì dục tóc bốc dục chớ nha, từ từ à, như là ông sư huynh đệ thầy đó nói là từ từ cháu nó cũng như. Cái gì từ từ, tôi là hấp tấp làm gì, cái gì gọi từ từ. Đức Phật dạy bài kinh Kim Cang 22 năm, và Đức Phật dạy tiếp bài kinh Pháp Hoa, bài này hay Tại kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Mới đầu có 27 phẩm, sao tới giờ in viết thành 28 phẩm. Không, mình coi trong cái lịch sử kinh mới đầu có 27 à. Tới sau này xuất bản dài dài ra thêm phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Khoát thứ 28. Mình cũng không biết lịch sử sao. Nhưng nói chung bây giờ giáo hội công nhận 28 thì mình 28 vậy thôi. Đó, bài kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy trong tất cả trường hợp nào trong đời mạt pháp, đau buồn sầu thương quán giận tới đâu quý vị, miễn đứng trên bông sen là được. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới vừa đản sanh xuống cõi Ta Bà, đứng lên 7 bước 7 bông sen liền, quý vị thấy không? 7 bước của Đức Phật, 7 là bông sen, là nói lên sự cái số 7 là con số triết học của phương Đông. Số 7 là dương, là dần thái dương, là hào quang, là ánh sáng. Quý vị, chứ không phải số 7 nhà báo đăng hổm gài đâu. Báo đăng hổm gài số 7 á quý vị, năm nay năm 2014, 2014 Ebola dính vô 2214 là số 7. Quý vị, cái chiếc máy bay MH17 nha. Rồi MH370 gì đó. Của Malaysia đó. Khởi hành vào ngày 17 tháng 7 năm 97, sau 17 năm sau tới 17 mà tháng 7 năm 2014 quý vị bị tên lửa bắn, vân vân, cũng là số 7. Xét tới xét lui hồi, năm nay Brazil thua Đức 7-1 cũng là số 7. Bây giờ xét số 7 là năm nay số 7 xui quý vị, nên năm nay ở khách sạn ta không dám ở phòng số 7 nữa. Như nó ngổ khổ, năm nay nó dính số 7 nên ai mà cho có chừng 700 đô đừng lấy, lấy 690 thôi để nó dính số 7 nha. Như vậy thì mỗi bước chân của Đức Phật á, là có cái bông sen, có cái hoa sen. Vì hoa sen trong nhà Phật lấy sự diễn lý. Quý vị thấy tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều tọa lên cái tòa sen, quý vị thấy không? Cái tòa sen, không lẽ lấy cái tòa sen ngồi chảnh sao, ngồi không mệt, không gối, người ta ngồi nha quý vị, người ta ngồi trên tòa sen. Thực ra tòa sen là hình ảnh của biểu tượng của nhà Phật, tất cả hình ảnh thờ đều là hình ảnh của biểu tượng hết đó quý vị, chứ không phải là thật như vậy. Nên mình nghĩ là Quan Âm cởi rồng, hoặc là Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi đồ vân vân, thì mình ra cởi các cái con vật là không phải cái gì, mà đó là hình ảnh của biểu tượng cả đấy. Biểu tượng cứ người qua đó nói lên cái gì của hạnh tu. Tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều nằm ngồi đứng trên tòa sen hết. Như vậy thì tất cả chư Phật và chư Bồ Tát không bao giờ nhiễm trần nha cái gì, nên ta mới ở trên tòa sen. Còn mình nó cái gì cũng nhiễm, ở trên tòa bông bụp, ở trên tòa bông súng, ở trên tòa bông trang, bông 10 giờ, bông hướng dương, ngồi mấy cái tòa đó. Rồi chư Phật chư Bồ Tát ngồi tòa sen. Tòa sen là gì? Sen á, cái tính chất sống trong bùn mà không có hôi bùn. Sen dương lên từ trong vùng đầm lầy lội dơ giấy, mà dương lên trên không bao giờ có ong có bốm đậu cành sen. Còn mấy bông khác ong bốm dữ lắm, mà không thấy không, xe không có, kiếm ông bốm không có, thấy không? Như vậy thì sen là sự bất nhiễm, mà nhiễm là gì? Là mê, là đắm, là ghiền, là nhiễm đó. Người phải có tứ đổ tường, không có tứ cũng có ba, có hai, có một, chứ đừng có nói là không không đâu. Có cô kia có khoe với thầy, chồng có thầy. Cô thì con chưa thấy ông chồng nào mà ông đàng hoàng như chồng của con á, ông hiền lắm, rượu uống nè, thuốc hút nè, không có bạn bè, là không xem đĩa xem, chứ cũng đi làm tối về ông ngủ không, con không vậy thầy, không có ông nào đàng hoàng con chứ, là trời con có phước quá ha, đâu nữa năm sau lại khóc tích tao, thầy cũng không có ngờ, thầy ơi, con bắt ông vậy đó, ở con dậy ra sát bên không cho ông đi đâu chứ, chị mà có hai đứa con rơi nó mới nhìn. Thì là trên đời này không ai tốt bằng chồng mà đâu. Trời ơi, con kiểm tra ông ngặt dữ lắm, thầy không có cho đi gì chứ, tại sao lại là vậy? Điều tra ra một ngày chỉ cho ông đi xích khỏi nhà con nửa tiếng đồng hồ tập thể dục buổi sáng thôi, không có tập đâu, ông lủi lại cái chỗ cái cô vợ bé đó, nửa tiếng đúng nửa tiếng chạy bộ về, chạy mang giày rồi ha, ba ta rồi chạy ngon lành lắm, là công viên tập cứ thả ông có nửa tiếng hồi tự cho ông tập thôi, tại chỗ chạy theo chạy không nổi, ông chạy lắm không cái gì, một ngày có nửa tiếng hồ thôi vậy đó, mười mấy năm. Nên nếu mà quản thì phải quản luôn, không có dây nào hết thì mới được, chứ chịu một dây cũng không được. Vậy mà có khen nghe, khen dữ lắm, mà chồng con trời không ai đàng hoàng, chồng con không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết gì hết trơn, ai già đâu biết, cái đó còn nặng hơn. Vì thấy không, trên đời này nó là vậy đấy. Nên có người người ta nó không ngờ, chứ thật ra tâm của chúng sanh mà nghiệp của chúng sanh, tâm chúng sanh có ở đâu mà ngờ chứ không ngờ. Nên nó có nhiều người nói thầy chuyện này động trời, thầy hay không, thầy là không có gì động trời bình thường, không có gì động trời chứ, có gì chuyện gì đâu động trời, trên thế gian này có ở đâu động trời, không có gì động hết, chỉ có Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đắc quả Phật thì trời đất động 6 lần, trong kinh có nói thôi. Chứ còn cái chuyện ông này có vợ bé, ông kia ông đánh ghen gì đó bình thường, không có gì động đây chứ, tâm chúng sanh à. Không có gì, nên kinh Pháp Hoa là bất nhiễm, từ phẩm tựa cho đến phẩm Bồ Tát khuyến pháp đều là nói lên sự bất nhiễm và đi độ sanh hết, và trở tâm Phật tánh của mình, mà chính cái chân tâm Phật tánh đó mới bất nhiễm, còn tâm vọng nhiễm hết. Có gì trong nhiễm ít nhiễm nhiều thôi cũng nhiễm hết, nó không nhiễm này cũng nhiễm kia hả, không dính này cũng dính kia hả. Do đó mình nói là trừ trường hợp người đó phát tu tâm tu hành chân chính, họ vì giới luật, họ vì đạo pháp mà không nhiễm thôi. Chứ còn mà nếu người bình thường ở trong thế gian thế nào cũng phải nhiễm một món đó, về coi lại đi, đừng có khen gì, coi lại thi không, thế nào có nhiễm món ở trong đó, ít nhất món đó. Đó thấy không, chứ không phải không có đâu, chứ đừng có nói thấy băng ở bên ngoài, tại vì người ta che, ta đẩy kỹ quá nên nhìn vô mình thấy là tính đâu bông sen, thấy không, ai dè đâu mới mốt phát hiện ra bông bụp. Nhiễm trơn á, mà không có nào. Nên Đức Phật dạy cái bài kinh Hoa Sen này là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là kinh Pháp Hoa gì, người ta sống trên thế gian này hãy bớt nhiễm, không nhiễm thì càng tốt. À cái gì, để gì, để chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn. Mà Niết Bàn người ta nói đó, lên đây Đại Bác Niết Bàn là cảnh giới của mười phương chư Phật nhập vào Tỳ Lô Giá Na Phật. Nhập vào trong cảnh giới chân tâm Phật tánh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cảnh giới này gọi là cảnh giới bất khả tư nghi, không thể nghĩ bàn, nói sao cũng sai. Tại vì cảnh giới này không phải bằng ngôn ngữ nữa, không phải bằng lời nói nữa. Lời nói mang tính tương đối, cảnh giới này cảnh giới của tuyệt đối. Nên cảnh giới này không có ngôn ngữ, không âm thanh, không sắc tướng. Nên Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang luôn, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu thấy sắc mà tìm ta, nghe âm thanh mà tầm ta, thì người này hành đạo tà, không thể thấy được chân lý của nhà Phật. Chân lý của nhà Phật là tuyệt đối là Niết Bàn đại định, không hình không tướng. Đó quý vị, chỉ giác ngộ mà thôi, còn tất cả hình tướng đều là phương tiện. Đó, Đức Phật dạy. Do đó mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, tất cả đều phải đi về với cảnh giới của Niết Bàn, để cảnh giới đó là cái cảnh giới sau cùng của người tu tập. Còn quả vị này, quả vị kia, trên đường đi đó là tất yếu tất nhiên để có sự tu chứng mà thôi. Và cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật thuyết bài kinh gọi là bài kinh Duy Giáo. Khi mà Đức Phật ở rừng Ba Va, thì ông Ma Dương, ông lại ông là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giữ lời hứa. Tại vì khi Đức Thế Tôn thành Phật với cội Bồ Đề 49 năm về trước, ông Ma Dương mới lại thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật là không, Đức Phật đến nơi đây để độ chúng sanh, giáo pháp nhà Phật truyền lưu khắp cõi ta bà, chúng nhà Phật được lập ra rồi, lúc đó Đức Như Lai mới nhập Niết Bàn. Tới bây giờ là thành lập xong rồi, 49 năm rồi, nên lại thỉnh Đức Phật giữ lời hứa, có nghĩa là thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật mới nói với Ma Dương rằng, người hãy an tâm, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật nói với Ma Dương vậy. Và tới 3 tháng sau, thì cái bữa đó Đức Phật thọ bữa cúng dường của ông Thuần Đà, tức là dịch ra tiếng Việt làm Quân Đà, bằng cái bát cháo nắm. Nấm này không phải nấm Canada. Nấm Canada ngon, nấm Vancouver ngon. Nấm này nấm rừng, nấm độc. Thọ bát cháo nấm xong là Đức Phật bị đau bụng dữ dội và Ngài quyết định đi nhập Niết Bàn ở rừng Câu Thina, tức là Kusinara, cách đó 9 km. Đức Phật không bay mà Ngài đi bộ. Nhiều người hỏi tại sao Đức Phật đi bộ. Đức Phật nói Ngài dành thời gian cuối cùng cho những người có duyên với Ngài, nên Ngài phải đi bộ. Quý vị thấy là một vị thiên dân chi đạo sư có tấm lòng từ bi kinh khủng. Mình bệnh cái làm ta chọc cái mình quạo dữ lắm. Mới vô nè, bệnh nhân hỏi thăm bệnh viện nè, đuổi người ta ra. Con cháu vô đúc cháu đau quá chửi. Còn Đức Phật Ngài đau tới cỡ đó mà Ngài phải đi. Ngài bay cái một, thần túc bay cái một, La Hán bay được không chi Ngài. Ngài bay cái một, Ngài đi quý vị. Đi trong thể đau vậy. Cụ già 80 tuổi Ngài đi trong thể đau, mà bệnh đó bệnh đường tiêu hóa nha. Không có nước gừng uống, không có nước nóng. Đi uống ở trên đường á quý vị, uống nước dưới sông á. Mà chỗ đó không có sông, có kinh rạch. Nên á, mà quý vị biết mất nước, Ngài rất là khát nước. Kêu Ngài A Nan hãy đi là lấy nước cho Như Lai uống. Ngài A Nan đi một buổi về không có miếng nước nữa. Có kinh gạch mồi chiều, có cái đoàn xe 500 cái đoàn xe chở mà tơ lụa đi ngang, nó quậy đục ngò các cái dòng suối đó hết. Nên Ngài A Nan không múc được miếng nào về cho Phật uống chứ mà. Nên Ngài A Nan nó bạch Đức Thế Tôn có nước mà nước đục ngò con không múc được. Đức Thế Tôn vẫn nằm đó không nói cái gì, nằm nghiêng về bên. Thì lúc đó có ông Tu Bạc Đà La, ông vào ông đòi gặp Phật. Thì mọi người đều cản lại, nhưng Đức Phật cho vào. Đức Phật kêu cho vào. Ông mới nói là con tranh thủ vào đây chứ không phải con không lịch sự. Biết Ngài sắp nhập Niết Bàn, nếu Ngài nhập Niết Bàn con biết hỏi ai. Nên con tranh thủ khi Ngài còn ở đây con hỏi. Nên con xông vào xin đó, Ngài cũng tha lỗi. Đức Phật là cứ nói nè. Ở đây xin bạch Đức Thế Tôn, đạo nào cũng nói cao siêu, cũng nói hay hết, vì con biết tin vào đạo ai, đạo nào. Đức Phật nói là bất kỳ đạo nào trên thế gian này, bất kỳ tôn giáo trên thế gian này, tôn giáo nào có bát chánh đạo, đạo nào có bát chánh đạo và người thực hành bát chánh đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Sa Môn. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo và người thực hành bát chánh đạo. Giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Sa Môn, tức là tứ thánh quả. Nói không giải thích. Thì Tu Bạc Đà La đó là cao quý thay giáo đoàn của Như Lai, xin cho con xuất gia làm tỳ kheo. Thì Đức Phật nói Thiện Lai tỳ kheo, làm vị tỳ kheo cuối cùng luôn. Có gì. Và trên cái bước đường đi đó, Đức Phật thuyết kinh Di Giáo. Di Giáo tức là một cái bài kinh như là kinh Di Chúc vậy đó. Chữ Di nghĩa là gì đó, mà người ta Di Chúc của cải Ngài Di Chúc giáo pháp. Ở đó các vị tỳ kheo á mới nói á, là xin với Đức Phật, Ngài nhập Niết Bàn rồi con biết lấy ai để làm thầy. Thì Đức Phật mới nói là con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc So làm thầy. Ba La Đề Mộc So là chữ giới luật, pháp là kinh điển Đức Phật dạy. Hai cái đó làm thầy chúng ta trong đời sống áp dụng để tu hành thôi. Còn ngoài ra tất cả khác đều là tương đối hết. Nên Đức Phật dạy tứ y pháp. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Y pháp bất y nhân tức là cái người nói pháp, đem giáo pháp nhà Phật lại nghe giáo pháp nhà Phật mà thực hành thôi. Đừng có y theo cái vị đó, tại cái vị đó không phải là Phật. Do đó có thể có lỗi lầm, hoặc do có thể có duyên nghiệp. Nên nếu chúng ta mà vì cái vị đó mà không vì pháp, chúng ta dễ thối thất lắm. Nhằm khi nói câu không hài lòng nghỉ tu à. Lại ông thầy mà ông thầy đối xử không tốt chút nghỉ tu à. Đức Phật thấy trước điều đó trong thế gian. Nói không hài lòng cái là bỏ tu giận à. Cởi áo chàng đạp tại cửa chùa à. Lâu lâu gặp hoài à. Nghỉ về tu nữa chứ. Đạp nó giận thầy à, cái gì? Tu mày tiếp Việt Kiều không tiếp Việt Nam. Giận về khổ dữ lắm. Nên Đức Phật dạy á, là y pháp bất y nhân. Giáo pháp nhà Phật lại y đó mà làm thầy. Còn người truyền giáo pháp chẳng qua là nhân viên mà thôi. Nên đừng có nặng lòng quá không có gì. Nên tại sao ông thầy không hài lòng với ông thầy mình nghỉ tu? Tại sao có thể ông thầy có lỗi mà mình nghỉ tu? Lỗi ông thầy chịu chứ mắc gì mình nghỉ tu. Mình nghỉ tu là mình dạy. Còn học được không thầy, học được thầy này, học được thầy khác có sao đâu. Không đi đạo tràng này, đi đạo tràng khác có sao đâu. Sao tự nhiên đi đạo tràng này á, là cái không hài lòng, cái cởi áo để lại đạp, nghỉ tu bỏ về. Nghỉ ăn chay, kỳ vậy. Mình tu là mình đi đến sự giác ngộ giải thoát mình, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, đi đến là sự an lạc nội tâm của mình. Còn chuyện duyên nghiệp của thế gian, thiếu gì duyên nghiệp hơi đâu để ý nhiều quá vậy. Cái gì mình ảnh hưởng môi trường xung quanh, tâm đó đâu phải là tâm kim cang, đâu phải là tâm pháp hoa đâu. Cái gì nên Đức Phật nói là lấy giáo pháp và giới luật của Đức Phật làm thầy dẫn đường, chứ còn đừng có lấy ai dẫn đường hết. Y nghĩa bất y ngữ, nghe hiểu nghĩa mà tu, đừng có bắt nhau từng câu chữ. Mình đây bắt nhau từng câu chữ một, cái gì ơi, đọc đây sai nè, đọc kia không sai nè, vân vân. Hiểu nghĩa lý mà tu sửa tâm sửa tánh thôi. Còn dịch giải hoặc in ấn nhầm khi có lầm một hai chữ đó là chuyện bình thường. Dịch qua dịch tới dịch lui hồi nó sai chữ là chuyện bình thường. Nhưng nghĩa lý ở trong thâm diệu trong đó, người ta hiểu, người ta tu mới, đó là cái quan trọng. Đức Phật di giáo lại thế gian, nên Đức Phật dạy kinh di giáo là sống thiểu dục và chi túc. Hãy biết đủ, có nghĩa là tất cả các hoàn cảnh đều an lạc trong hoàn cảnh đó là biết đủ. Thiểu dục là đừng nhu cầu nhiều quá đối với bản thân mình, bớt nó xuống đi. Còn đối với mọi người hãy giúp đỡ, chứ không phải không có nhu cầu nhiều cho mọi người luôn. Nhầm người hiểu lầm chỗ này, thiểu dục rồi. Nên con cái thôi đừng có sắm đồ, chứ con ơi sống với thiểu dục. Mình thiểu cho nó đâu có thiểu. Do đó vì mọi người thì chúng ta sống bình thường theo trung đạo. Còn vì mình nên thiểu dục mà sống đơn giản. Như vậy thì chúng ta làm ăn, hoặc là người ta làm giám đốc thì sống vì công nhân, vì mọi người đem tiền giúp xã hội. Cũng làm gì, nhưng mà làm cho mọi người tâm Bồ Tát. Còn làm cho mình tâm ích kỷ cá nhân riêng tư thì lúc đó nó mới không đem lại được cái tâm an lạc chính cho mình. A Di Đà Phật.